Tự nhiên lâu ngày mình người tu không gặp, gặp nhau cái tâm nó mừng. Mà có nghịch nhau bao nhiêu rồi cũng xóa và cũng vui. Vì tâm hàng ngày hướng thượng, không có làm sự bận rộn cho nội tâm thì tự nhiên dễ xóa. Mọi người chịu lo tu hướng thượng thì nó mới đi tới vô cùng và giải tỏa những sự phiền muộn. Thì lúc đó cái tự quan mình mới ảnh hưởng khác được. Còn hướng về con đường dục thì tạo sự ích kỷ và sân si, bất lợi bản thân và bất lợi cho những người ở xung quanh. Cho nên chúng ta người tu vô vi, không tiền, không bạc, không địa vị, không gặp nhau vui, không có buồn được, không có gì đáng tiếc và đáng lo. Còn như hôm qua có mấy người Mỹ nói như là 7 giờ sáng này là động đất ngay cái giường ông ấy. Nó có, tụi em có. Hồi xưa ông đó không nói. Hồi xưa ông cũng không biết ông mấy giờ đi cầu nữa mà ông nói chuyện thiên cơ nó là 7. Nó cặp. Bây giờ mình hướng thượng tâm thanh tịnh, mà hướng về cái cõi vô sanh bất diệt là cái đất không nứt, mà không có bị lục, không có bị bão. Hướng về con đường đó, dù cái bỏ sát đi nữa mình cũng về đó mình ở. Mình gốc gắt từ đại bi mà ra mà. Đâu có phải là tầm thường, dễ gì tạo khối óc không? Khối óc của người là vô cùng, ở thế gian ai tạo được? Nghĩ nhìn ngắm cho kỹ, thấy cái óc mình có cái óc mình có giá trị rồi. Rồi bây giờ mình có cái hội, cái óc hợp tác mới thành cái hội. Cái óc thương yêu, tha thứ, xây dựng mới có trường cửu. Nó mới hội tụ thành cái hội tốt, anh em thương yêu nhau. Bây giờ một số người chúng ta đây mà mọi người làm một việc cái núi này mình cũng dỡ được, cái đâu có gì mà dỡ không được. Mọi người bằng lòng, mọi người làm một việc là cái gì mình cũng làm được hết. Mà hướng thượng mới có cái tâm đó, mà hướng hạ tranh chấp làm sao có được. Cho nên vô vi hồi nào giờ tu cứ đi chăm chú đi một con đường đó thôi, trung đạo để tiến hóa, và không theo bên mặt và cũng chẳng theo bên trái. Từ tâm càng ngày càng phát quang thì đó mới chứng minh sự giải thoát. Óc chúng ta nó khác hơn người thường, được giúp tưởng về trên là nó rút rồi. Chỉ có điển cái giải quyết được mọi sự việc nhanh nhẹ. Chứng minh bây giờ thấy computer nó vẽ còn hay hơn con người vẽ nữa. Bấm là nó vẽ rồi, là điển như cái gì? Điện năng dồi dào khai triển bất cứ lúc nào cũng hợp thờ. Cho nên người tu vô vi là tự đạt lên một cái của vô cùng bất diệt của trời đã có, chứ không phải chúng ta đi xin. Chúng ta tu được nhiều, thiền được nhiều, chúng ta gom góp được nhiều. Đó là cái tìm về quê xưa trung cũ. Thực hành nó mới có, chứ không được. Những lý thuyết gia nói đủ thứ, không đạt được cái gì hết. Tính toán đủ chuyện, nhưng rốt cuộc ông trời tính cái hết rồi gì. Cái mạng chúng ta ông trời tính cái là mất. Mới đó, mất đó không có tồn tại. Mình hiểu nguyên lý đó, tâm càng thích thì mình có cái số vốn rõ ràng. Khi mình về quê, mình an vô sự. Cái xác này nó điêu luyện với chúng ta dũng tiến, chứ không có quyền phá hoại tâm thức. Sau sự đau khổ buồn bực, chúng ta mới liêu luyện khai triển tâm linh. Đó là cái được chánh đạo, tự giải thoát. Minh mẫn không có khờ khạo ý lại nữa. Cho nên trong mấy ngày trong tu trung thiền, mặt này các bạn cũng thay đổi nhiều lắm rồi. Bắt đầu có định khí rồi, về tiếp tục giữ sự thanh tịnh đó, chắc chắn sẽ kết quả mỹ mãn tộc. Nhiều người hôm đầu lên thì mặt mày tối tăm, bây giờ đã khác rồi, thay đổi rồi. Mới thấy là cái từ quan của chúng ta có thể liên hệ với từ quan của chư Phật chư tiên tận độ chúng ta. Còn người tu không còn ích kỷ, không còn mê chấp, không ngồi gì chư tiên chư Phật, thấy người tu phải cứu độ chứ không có bỏ. đừng có sợ là tôi tu không tới đích. Tôi không có làm tu thì tôi không tới đích. Mình bằng làm thực hiện chắc chắn là phải tới đích. Sự kiên cương quyết của con người lúc nào cũng có kết quả. Chúng ta thấy cầu cống xe cổ phải sự cương quyết của con người. Bằng đầu vẽ cái cầu vậy mà không có người, không có sức lực con người không làm được. Thấy sức lực của con người là vô cùng không? Mà chúng ta thấy được tâm từ bi là bất diệt. Tại sao chúng ta nuôi dưỡng tâm từ bi? Hướng về con đường tà dục ác hại người, ác hại một cuộc đời của một người con gái là mình tội nặng lắm, không làm được vậy. Cho nên người tu càng ngày nó càng giết lần cái dục tánh và không có tạo cái kỹ cho chúng nó nữa. Nên nhờ đâu? Nhờ nó làm pháp luân thường chuyển nhiều, do lòng nhiều pháp luân thường chuyển nhiều, huệ tâm khai thì nó mới giết được cái dâm tánh. Vô vi đã có sẵn khí giới rất tốt để khai triển trong chu trình tiến hóa và tâm linh, mà chỉ mình có dày công thực hành là không. Ở đời muốn có tiền cũng phải dày công làm. Thì bây giờ chúng ta tu ta dày công để làm việc cho chính mình và ảnh hưởng chúng sanh, làm đại sự đâu có làm tiểu sự. Khi mà các bạn tuổi trẻ mà chịu tu và hướng thượng cương quyết con đường ta đi thì không còn mê loạn mà tạo dâm dục mà ác hại người này ác hại người kia. Dâm dục tâm ích kỷ, muốn mình có mà không muốn người ta được, đó là tâm xấu ác. Cho nên tôi làm pháp luân thường chuyển, chỉ có pháp luân thường chuyển và soi hồn nó mới giải được. Không có soi hồn, không có pháp luân thường chuyển, sao giải được? Mê tín dị đoan chỉ sai lầm mà thôi. Ta tu có đường lối rõ ràng, giải được. Tập trung, muốn tập trung, muốn nhập định, làm pháp luân cho đầy đủ. Lâu là một ngày có thể làm mấy lần vậy đó, tự nhiên nó trụ. Nó trụ rồi nó mới thích chứ. Nó phân tán, nó đâu có biết chuyện gì đâu. Nguyên lý mình là điển, điển khí hóa sanh. Con người xuống thế gian đây mà mình nắm được điển khí là tâm thức dễ dàng và phát triển dễ dãi, không bị ràng một bên ở ngoài cảnh. Khi mà trung tâm bộ đầu chúng ta nó sáng rồi, không có một việc gì không đem lên đó thanh lập. Đem lên đó mà nó thanh lập đứng đắn rồi, xuất ngôn không có nói bậy. Tiên học lễ, đâu đó mình có trật tự là lễ. Hậu học văn mà nói ra đường lối rõ rệt thì không có sai chạy. Nói sao làm vậy? Hứa với trời Phật, một là một, hai là hai. Cái soi hồn nó làm cho cái đầu óc của người nó nghiêm chỉnh. Pháp luân thường chuyển nó giải của người, thân nhẹ, dâm tánh, tự nhiên nó bớt đi. Nhưng thấy rõ cuộc đời là tạm, không có sự thật. Nó làm việc minh chánh hơn, nó không cần ý lại nơi nào và lợi dụng nơi nào, đi thẳng đường phát triển về tâm linh. Nhà tu về pháp lý vô vi là đời đạo sanh tu. Nhiều người nên tu không cần đời, không cần đồng xu thứ, có thời gian không có công năng, có đời đạo người ta phục vụ từ mảnh áo. Rồi thì mình cũng phải phục vụ từ mảnh áo như ghế như người khác ngồi. Mà cái tâm mình người tu, tâm làm việc thì cái ghế mình tốt hơn, mọi người vui hơn. Khi mà nhận được cái ghế tốt, ai cũng vui, nhận cái áo tốt, ai cũng vui. Mua trả tiền rồi mua cái áo xấu, rách rưới, chỉ không đàng hoàng, ai cũng buồn. Tại sao mình không biết làm cho người ta vui, mình không làm, mình phải tăng tâm. Cho nên cái kỳ hội này có mấy ngày, nhưng mà anh em biết thương nhau, chung sống, mọi người làm một việc thì công việc nó trôi chảy, thì mình thấy hòa bình rõ ràng. Mình hòa mà vô làm việc nó mới có sự hòa bình. Thật sự thương yêu, tha thứ lẫn nhau mới khai triển tâm từ bi. Vỏn vẹn có mấy ngày vậy mà mọi người đầu óc thay đổi, mặt mày thay đổi, rực ra, sáng ra, nó có điểm liên quan, sáng suốt. Thay vì lo ô trượt như trong lúc bạc đạo. Mình làm việc cho mình là cho tất cả, làm đại sự, cái mình làm được là có thể ảnh hưởng đến những người khác kế tiếp sẽ làm, thì chúng ta sẽ không cần đặt cộng đặt cái nghe như nói trên nghe là việc làm gì cũng trôi chảy hết. Bao nhiêu người ăn cơm mà hô lên cái này đồng lòng đi rửa chén cặp chén sạch ăn rồi bỏ đó là cái gì cũng hô vui hết. Cho nên vô vi luôn luôn phải thanh lọc, luồng điển phải thanh lọc, mỗi đêm mỗi tu mỗi hướng thượng nó giải lên trên chỉ thanh quang mới thanh lọc được trường điển của chúng ta. Pháp luân thường chuyển nó thanh lọc tốt. Bây giờ chúng ta cầm về vật chất thanh lọc nữa, máy móc thanh lọc cũng làm cơ thể được nhẹ, thêm được nhiều, tận hưởng nguồn sống của trời, không bị vỡ ngỡ trong cuộc tiến hóa này.
Kính thưa thầy, tiện đây con cũng xin hỏi câu. Mẹ con một người tụng kinh sáng tối cũng gần 30 năm nay. Bây giờ mắt mẹ con hơi mờ và như có vàng ở trước mắt. Có phải là vì khói hương hay là tụng kinh quá nhiều mà bây giờ tôi hiểu?
Bây giờ văn minh, nền văn minh ta đã cho chúng ta thấy có khoa học ô nhiễm. Chúng ta cứ tạo ô nhiễm trong óc, hút thuốc không cái óc còn dơ mà ngày ngày không đối với cái hương khói là tự nhiên nó phải dơ cơ tạng khói óc, rồi nó làm nhiễm mắt mờ tâm loạn khi chết không minh mẫn là vậy. Không phải như vậy, còn cái vô vi là phải khai thác thần kinh não hấp trí tuệ mới phân minh. Không có khai thác cái thần kinh não hấp kinh kệ làm sao mà chúng ta thấy được thần kinh tinh ấp chúng ta không mở, làm sao chúng ta sáng được. Những người tu vô vi lớn tuổi mà hành đúng, họ trở nên trẻ, họ vui, họ mạnh, không có khờ khảo. Nhưng mà tụng kinh, học khẩu khai thần khí tán để cho người đời chứng cần, mình thanh tịnh cho Phật chứng minh, cái đó là quan trọng. Mình ồn ào cho người đời chứng minh mà thôi, thì cái nạn mình phải gánh như sao vậy?
Nếu mà về kỳ này con của mẹ con đường khỏi tụng kinh để khỏi phải khẩu khai thần khí tán người mỏi mệt thì muốn chưa liên vị trên bàn thần hưởng gì thưa gia đình?
Không có gì, mình phải thật tâm tu học người dân. Mình có ý lực tu học, thật tâm tưởng về họ. Còn mình bình thường mình la lô, họ đâu có nhận được cái gì đâu. Thật tâm thưởng là hưởng thì cái chánh nó ở và cái tà nó phải dễ dàng. Tu học là mình có nguyên khí mới sanh tồn, nhất khí sanh ra con người. Mà cả ngày cứ tiêu hao, la lô là tiêu hao nguyên khí cái trụ, đó là một đại tội chứ không có lãnh được phước gì hết. Tự hủy hoại tâm thân, không có tiến hóa nổi. Sự tiến hóa của chúng ta là tâm linh thanh tịnh mới kêu là tiến hóa. Tâm linh không thanh tịnh, không có tiến hóa. Mình biết thờ Phật, thờ hình tượng, biết đọc kinh của ông Phật. Kinh của ông Phật là những lời nói của ông Phật đã thành công nói ra. Mình chưa có được cái gì mà cứ nhái đi nhái lại mà không hiểu là làm bối rối. Phật dẫn đường mình làm ngã, rồi tự hủy hoại tâm thân. Kinh kể là lời thành công của Đức Phật không có sai chạy. Mà không có tâm điển làm sao hiểu được cái nguyên lý đó mà ăn năn sám hối. Tưởng tôi đọc kinh đó là ăn năn sám hối, sửa được mới ăn năn sám hối. Đọc kinh chưa ăn năn sám hối đâu, sửa được mới ăn năn sám hối.
Đổi hình thái.
Câu hỏi thứ nhất, thưa thầy, hôm kia thầy giảng là về tùy duyên, khi ông trời ghép thì không có cách gỡ. Nếu biết tu và xa người yêu để tu thì có tạo nghiệp vì đối phương buồn không?
Ông trời không có quyền ghét, ông trời chỉ biết thương yêu. Nhưng mà con người chỉ có quyền ghét ông trời, cho nên bị cô đơn là vậy. Chứ ông trời không bao giờ ghét con người. Tình duyên là một tập quán, xa nhau thì nếu buồn một chốc thôi, rồi nó tìm tàn con đường mới rồi cũng về, chứ không có gì đâu. Kích động, phản động rồi cũng xong, không có cái gì quan trọng hết. Ở đời thế gian là vậy, ồn ồn ào ào rồi đâu sẽ vào đây. Nhiều người mới kết hôn mấy tháng rồi xa nhau, nói tôi buồn, tôi nhớ vợ, nhớ con, mà hết nó ở quen là không có cần nhớ gì hết. Nhớ chiếc con nó là quan trọng, đói bụng nó nhớ hơn nhớ vợ. Cho nên cái đó không có phải là cái chuyện quan trọng. Than thở trên giấy mực thôi, chứ không có sự thật. Sự thật không phải vậy. Cái duyên nào thì nó trả cái nghiệp đó, trả xong cái nghiệp thì nó phải đi chỗ khác. Chứ không có phải là luôn luôn mãi mãi và giữ mãi mãi như vậy đâu.
Khi làm pháp luân chiếu minh nằm thì không sao, nhưng khi làm pháp luân thường chuyển ngồi thì xương vai bên phải bị đau nhức buốt. Sau khi thiền xong phải xoa bóp dầu nóng một lúc mới khỏi. Như vậy là sao? Có cần phải đi châm cứu hoặc đi bác sĩ chuyên khám về xương hay không?
Khi nó nhức là thần kinh nhức, phải nhớ rằng bên phải hay bên trái cũng phải đi coi lại cái la lết. Nhiều khi cái la lết yếu nó cũng làm nhức. Cái đó là phải nhờ y sĩ. Còn cái pháp không có, pháp đến nguyên khí thanh nhẹ mà làm gì mà đẩy tới nhức được, không có vụ đó. Là nhờ cái pháp đẩy cái độc tố ra, rồi nó thể hiện cái bệnh hoạn, thay vì nó ngấm ngầm ở bên trong. Cái người tu nó lộ ra những cái bệnh hoạn ẩn núp ở bên trong rất nhiều. Thì nó hành pháp, hành pháp là muốn làm điều hòa tất cả, thì những cái phần mà nghịch trượt ô nó phải xuất phát.
Vây pháp trả pháp. Người đời mà nó hợp duyên với mình thì cái vô vi là như thế này. Người ta nhìn mặt anh sáng lạng, người ta hỏi mỗi tuần nó mỗi gặp anh thấy anh khác. Theo lúc này, sau lúc này anh hiền hậu mà dễ thương vậy. Anh nói tôi vô vi, tôi vô vi thì tôi làm sao, tôi chỉ đường lối cho anh tôi. Rồi từ đó nó kêu vậy, anh không cần phải đọc sách và cố nhớ. Rồi anh nói nghe, cái điểm nó truyền cảm. Khi anh tưởng tới chư Phật độ anh nhưng không có sao hết. Tia sáng từ quang chiếu cho anh cái việc nói tới họ thông cảm, họ tu. Đó là mình vây pháp trả pháp, giúp đời rõ ràng. Mà đó là làm đại sự, không phải tiểu sự. Làm cho người ta đổi một cuộc đời sống mới, tiến hóa về cơ sở vô sanh bất diệt của họ, là cái điều quan trọng nhất trong quả địa cầu này. Làm chuyện lớn chứ không phải chuyện nhỏ đâu. Họ bỏ tất cả những sự tranh chấp tạm bợ vô lý ở thế gian, mà tiến về thực chất khai quang tâm thức. Cho đến điều đó là điều quan trọng nhất của nhân loại.
Dạ, thưa thầy, con hành pháp nhưng mà con thấy chậm trễ, cho nên con cũng xác thấy rằng con còn cái tánh tham sân và ích kỷ chưa cỡ bỏ được hết. Nhưng lại những cái chuyện hồi đời con thấy con hay xem vô những người này kia, là con thấy ai ăn hết ai, con thấy thương, con cũng thấy buồn, thành ra đưa người kia bỏ người nọ. Con thấy cái đó là sai. Bây giờ con xét lại thì xin thầy con giải cho con được. Tại vì có một số bạn gần đây thì có nói với con rằng nên nó điểm rút trên đầu mà không có được cái điều đó, thì họ hỏi con, hỏi cô ba làm có thấy điểm rút làm sao, thì con cũng ối rối vui vơ, con không biết trả lời sao cho đúng. Bởi vì chính bản thân con cũng không có được cảm nhận cái điều đó cho tới cùng, như là các người bạn khác, cho nên con không sẽ trả lời được dứt khoát. Con thật là lấy làm xấu hổ. Nhưng tiện đây thì con cũng tìm để thầy giải và cho biết cái điều mà sai quấy của con.
Tôi là cái mục đích. Tại sao tôi đi tu? Tôi cô hảo không có sự thật. Tôi đi tìm cái gì? Tìm ánh sáng trong tôi. Trong tôi tìm sự phù hộ. Và tôi luôn tìm mọi người thương tôi để tôi đọc đoạn thêm. Mọi người thương, muốn mọi người thương thành là thị phi, nói chuyện người này, nói chuyện người kia, lo chuyện người này, lo chuyện người nọ. Chỉ có chính mình không lo, mình tự bỏ phế mình, làm sao có điện rút, mà làm sao có ánh sáng như một em bé đã nói. Thấy được mặt trăng người đi. Mình bỏ công, hành, tiến, mình qua thế giới thanh nhẹ, tu mục đích để được cái gì, được sự thanh nhẹ. cởi mở sáng suốt, không còn sự mê chấp nữa. Tôi mà đem việc đủ việc của mọi người vô, đi lên làm tổng thống một ngày là nhiều. Mày không làm tổng thống làm người, chứ làm tổng thống làm một ngày, đem chuyện toàn dân để trong học thích ngu luôn. Cho nên tôi phải nhớ khai triển tâm linh, khai triển khối óc. Điện năng sẵn có trong khối óc, trong tội tạng phải phát triển đi lên, con người mới có cơ hội phát minh. Trở về trật tự mới phát minh, trật tự của thân văn từng vi mới là phát triển được. Mà hành không đúng là cứ ôm chấp chuyện người này cũng lo, chuyện người kia cũng lo. Chuyện nó phải chuyện của mình, cái hành hy sinh của họ thì họ được, mình chưa biết hy sinh, mình phải làm cái cặm cụi lo hy sinh và để thức tâm ấp mới sang tầm mình. Vì cái nghiệp mấy chục năm mà không biết lo cho mình là cái tội nặng lắm. Sống nhiều lớn tuổi gì nào mà không biết lo tu hành là cái tội nặng lắm. Cho nên có cõi âm phủ, người chết thuật lại những chuyện đau khổ ở âm phủ, tình nhìn nhận thấy. Dù gì có đủ tài liệu thấy, tại sao mình đi xuống địa ngục? Tại lùi biển mình yếu, bây giờ mình làm cho lùi biển mình nhận nhẹ, thanh nhẹ là mình đi lên. Có bằng chứng đàng hoàng, khói áo rút, phải làm pháp luân thường chuyển nhiều, lấy hỗ trợ trên tâm tâm phát triển, phải sơ hồ. Mỗi mỗi đều phải dạy công, không phải là họ làm, chờ họ làm mới làm, cái đó là trật. Tâm thức mình khai triển, mình phải tự làm mới được. Thì không có phải có cái lập trường như vậy đó, là nó chỉ làm nhiều, người ta tu một tiếng, nó tu một tiếng, nó tu không à, trọn lành hướng về con đường tu, khai triển tâm thức nó mới có được cái ánh sáng á. Thì mình con nít mình bây giờ mình cố gắng mình tu, thì tự nhiên nó phát triển nha. Tu cho chính mình chứ không phải tu cho người khác đâu mà lo chuyện người khác. Tu cho chính mình mới cứu được người, thực hành đứng đắn mới ảnh hưởng người khác. Còn mình làm bậy làm sao ảnh hưởng người khác được. Làm bậy là không thương mình, lo gì bậy rồi đó. Chuyện của mình mới tu phải sửa. Rồi lúc đó mình có khả năng qua trong ngôi chuyện của người ta, mình mới cứu người ta được. Là cái từ quan nó tránh hơn cái động loạn thế gian, nói ra mà môi miệng là động loạn. Cái tâm thanh tịnh mà hướng về họ là cứu họ, lo tu đi.
Dạ con rất cảm ơn thầy, con sẽ cố gắng sửa đổi.
Xin mời em làm.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý ban đạo, hôm nay con xin phép Thầy để trình hai chuyện. Chuyện thứ nhất là tâm thức, và chuyện thứ hai tâm sự chung. Và về tâm sự riêng, thứ nhất, con hiểu thêm được cái đức từ bi, lòng hy sinh của nhà trường Pháp. Hôm thứ hai, Thầy thấy các bạn trong tâm có nhiều uẩn khúc, cho nên sự tuyển khẩu sẽ khó kết quả. Nhà trường Pháp biết rằng, để cho các bạn đạo đem trượt nói hết ra, để cho tâm hồn được nhẹ nhàng, mà tuyển khẩu sẽ có kết quả. Và nhà trường Pháp đã gắn những trần trượt của bạn đạo. Tuy nhiên, biết mệt trong tuổi già mà vẫn phải hy sinh vì đàn con bề trẻ này, xin đổi ơn Thầy. Những ngày các anh em sống ở đây, thật chúng ta được may mắn như đang ở quậy tiền và được thay đổi rõ ràng, và mỗi anh em bạn đạo chúng ta thấy những sự nhẹ nhàng, thư thái, an tịnh ở trong tâm hồn. con cũng được cơ hội để làm việc với các anh em, các công tác lao động. Thứ nhất, con xin trình với thầy là anh tu sinh Mỹ giao cho con ở trong cái là cỏ sàn phòng vệ sinh. Thưa khi, khi mà con đi cỏ vệ sinh tự nhiên trong người nó bật cười ra. 20 năm về trước, khi con được chọn vào trong số các kỹ sư tốt nghiệp ở ngoài quốc tế, con được chọn vào làm chán và phục vụ với một cái người Nhật thần đồng ở bên Nhật của công ty Matsushita. Bộ phận của con là sau khi dịch soạn tài liệu huấn luyện riêng thì con phải đóng số lên trên mỗi tài liệu đó. Và không có để ý tới chi tiết, con đóng dấu nó không có thẳng cái con số. Và cái anh thần đồng này bắt con phải làm thú tội, là chuyện nhỏ làm không có đàng hoàng. Con tưởng thế là xong. Anh ta cho con đi lên cỏ nhà cầu của một tòa building. Lúc đó con có một sự giằng co ở trong nội tâm. Tại vì mình mới tốt nghiệp ở ngoài quốc về, vừa làm giảng sư đại học, mà vì một cái ông Nhật này cho mình đi cỏ nhà cầu để đi lên cái anh gác gian để mà lấy nhận các cái sản phẩm rồi để đi lên cỏ, thì con muốn đi trở lại để mà thôi cảm ơn ông tôi không làm nữa. Nhưng mà mặt khác, con là nghĩ hồi xưa mình đã xúc phân bỏ thùng thiết đi bán lấy tiền thì cái chuyện này đâu có ăn thua gì. Nếu có trở lại cỏ nhà cầu mà con không ngờ, trong khi mình đang làm thì cái anh phó giám đốc của công ty này nhận này trở lại. Năm rồi nữa chúng hỏi khi tới đây làm ở đây có bao nhiêu phòng tắm, kế hoạch của anh làm sao, làm theo thứ tự như thế nào. Thành thưa quý bạn đạo, để chia sẻ kinh nghiệm để quý bạn đạo biết cái cách làm việc của người Nhật, từ cái chuyện nhỏ phải có kế hoạch suy nghĩ. Và nhờ vậy thưa thầy, ra trong người có nó bật cười tại vì thầy 20 năm về trước mà mình thấy người mình nó gồ ghề quá, nên nó bây giờ cỏ nhà cầu mà không thấy trong lòng vui lắm. Sau đó thì con vào làm việc rửa chén với các anh em ở trong nhà bếp, thì tự nhiên giấc mơ của con từ trước và con tưởng là con đã dẹp yêu, tự nhiên con trở lại. Và hôm nay con mạo muội xin trình với thầy thì chuyện này nó có liên quan đến nhiều cái sự việc.
Con còn nhìn là phải nhục, nhìn mỏng nhục cộng có tiếng, nhìn nhục mới tin. Cho nên làm bất cứ công tác nào cũng tăng tâm và sai trí, thì đâu có công tác nào mà bằng điện đâu. Thì tâm mình bằng điện thôi, tâm sao ra là tâm bằng điện. Tâm chịu nhẫn nhục là tâm sang trọng, chứa đựng bao nhiêu sự tốt lành của các cảm thời đều được kết tiếp bằng một hành động nhẫn nhục cứu độ chúng sanh. Thì đó là quan trọng. Cho nên hướng về con tu, con đường tu phải làm việc nhỏ. Pháp lý vô vi đã trao một cái pháp cho mọi người, một pháp cho mọi pháp, là một việc cho mọi việc. Chính tấn được tâm thức của chúng ta, giác bỏ được tu tiến, thì việc gì trên đời này chúng ta cũng thấy vui sướng của buộc, sung sướng được làm. Ta chúng ta mới sức chân ngôn độ thế, trong cái cần tiền, cần trí sáng tâm minh, trong cái cần tiền.
Xin trả lời ông thầy. Dạ, xin các thầy cho con nói tiếp theo. Là khi con vào làm trong bếp, thấy rằng công việc rửa bát có cả những bác già lớn tuổi như bắp nhùng ăn được chẳng hạn. Cái giấc mơ của con từ trước đây là con vẫn cố gắng âm thầm vận động để mong là mở một cái xưởng máy của Pioneer tại Việt Nam để có thể thu dùng một số các anh em vô vi làm việc tu vào, thì đưa đây là một cách để đưa đạo vào đời cho họ làm việc, rồi từ đó hướng dẫn cho họ tu. và nghỉ tơ tới một cái xưởng ráp máy. Buổi trưa các nhân viên được nghỉ thiền, trong lúc ráp máy được nghe Nam Mô A Di Đà Phật. Và con đã cố gắng trong cái chuyện đó, nhưng mà tình thế, sự cấm vận, các chuyện về chính trị, thành thử sau khi họ cho người qua nghiên cứu thì họ thấy rằng không có làm ở Việt Nam được, và họ đã đi qua mua và đang xây một xưởng máy ở tại Mã Lai, sẽ sử dụng khoảng 1.000 nhân công. Chuyện thất bại này con buồn lắm, và con tưởng tưởng đó như vậy là nó chìm. Hôm qua khi rửa bát với các anh em ở trong nhà bếp, máy đầu bạc làm việc với máy đầu xanh, người tiếp xúc làm việc điều học, người không có tóc hy sinh cạo chọc đầu làm việc với người, hình ảnh đó con thấy đẹp quá. Thật sự tự nhiên con thôi thúc tiếp tục suy nghĩ và mong rằng có thể trong tương lai không cứ là bằng đạo ở đây, mà có thể là một cái bằng đạo ở nơi nào hoặc các nơi, hoặc là thân hữu giao cho chúng ta cơ hội để chúng ta quay ra có thể thực hiện được cái công chuyện đó chắc, để vừa làm trong việc đạo vừa học. Và con mơ ước là năm 96 sẽ là lúc chúng ta có vô vi ở Việt Nam với sự tham dự, con nghĩ là sẽ rất là đông đảo anh em. Sở dĩ con nêu cái đó lên lúc này là để mong các bạn đạo nghe được, biết được, cùng nó cố gắng hết sức mình tu tập cho tinh thần, cho giọng mạnh, để tới ngày đó nghĩ là sẽ mang rất nhiều ngay ở các bạn đạo được may mắn sung sướng ở hải ngoại, gặp được những người anh em vô vi của chúng ta đã trải qua nhiều khảo đạo, phải âm thầm tu vi lẽ lúc, và tất cả cùng ở dưới chân của Đức Thầy, và cũng cố gắng xây dựng làm việc thì tốt lành hơn. Và con cũng ao ước rằng ngày đó Thầy về, các anh em vô vi ở Việt Nam cũng như ở hải ngoại, ngoài đại hội ra, sẽ có thể có làm được một cái món quà gì để dâng lên Đức Thầy, để xin Đức Thầy khánh thành. Và giấc mơ của con là con sẽ có được một thiền viện, nơi để cho các khu, cho bạn đạo độc thân, cho bạn đạo có gia đình, cho những người muốn lại dưỡng sinh, cho những bạn đạo quốc quen với tiện nghi cũng đều có thể thích hợp, để có nơi vừa tu vừa làm việc, để cho mọi người được hưởng cái không khí tinh thần nhẹ nhàng như chúng con đã được may mắn hưởng trong mấy ngày. Và cái tinh thần đó, cái không khí đó không phải chỉ có trong mà là mọi người sống làm việc trong cái hoàn cảnh, trong cái khung cảnh đó để cho tiến bộ. Và có như thế mới có thêm người để cùng gánh phù với Đức Thầy trong chuyện quảng mật. Con nghĩ rằng điều ao ước là điều tốt lành. Con cũng mong cầu xin với Thượng Đế gia hạn
để thầy được sống lâu. Vì con có thầy, thì con bị rằng với số đàn ông ở Việt Nam cũng như ngoại quốc đoàn kết, cố gắng tu tập thượng đế, cũng không phủ lòng để cho giấc mơ nhỏ nhẹ kia trở thành sự thật. Và chịu sự chứng kiến của Đức xin thượng đế, xin tổ sư ngài cao hiểu Phật pháp, xin Đức Thầy, xin quý vị của thiên liêm soi sáng, hướng dẫn và hy vọng giúp cho giấc mơ nhỏ của chúng con được thành sự thật. Xin lỗi các bạn.
Muốn có xuân thu hai mùa trên mặt đất này, người tu luôn luôn phải giữ nguyên luật, nguyên luật của trời đất, được quá giải được trầm trực. Tạo ta sống chung đây không khí trong lành, anh em nhìn nhau cũng cố gắng được tìm phương tự giải những cái trượt trong tâm nó biến thành. Cho nên chúng ta muốn có cái ước vọng tốt đẹp ở tương lai cho sinh sở, phải giữ nguyên luật của trời đất để tu học. Mỗi ngày phải lo tu, như vậy tương lai chúng ta sẽ hiện diện của chúng ta trên mảnh đất mới sợ được. Càng ngày càng chịu tu, càng lấy thân khí của trời đất hóa giải sự dục dục trong nội tâm, khối óc khai triển, chắc chắn chúng ta sẽ tạo được không khí đó trên mặt đất. Như là vô vi sẽ bước chân ra đó và tạo ngay sự an lành cho mọi người. Nguyện của tương lai thì thực thi ngay bây giờ, ngày qua ngày, tháng qua tháng, giờ qua giờ, chúng ta chắc chắn tin tưởng sẽ đạt thành. Chư Phật chư tiên có ý chí không thay đổi, vĩ đại và kiên cố, cứ dịch tiến một đường đó, chúng ta sẽ đạt được những vinh quang ở tương lai. Sự tương ngộ anh em, sự vui mừng không có sự ác độc và gây hận thù nữa. Tất cả quả địa cầu bắt đầu thay đổi từ nay tới hẳn, đến một năm sẽ thay đổi hết. Bây giờ chúng ta giữ nguyên luật là chúng ta sẽ có cơ hội đi trước và tương ngộ như sự biết muốn của mọi người.
Thì xin tiếp theo xin mời anh Huệ.
Kính thưa thầy, kính thưa các bạn, từ ngày đầu đó thì tôi đang các bạn đã thấy đầu tôi nó nhức, nó bổ ra. Và ngày thứ nhì cái nhức đầu nó tiêu tan hết, mà chỉ còn cái lăn tăn ở trên đầu. Mà xét kỹ cái lăn tăn không phải là cái đau mà là điểm rút. Thành ra không có cái gì mà gọi là thắc mắc hết.
Buổi tối hôm đó, thì trước giờ thiền khoảng 11 giờ rưỡi, con nằm trên giường, đang nghe cái băng niệm Phật của thầy. Thì mắt nhắm, rồi nằm ngó ra lòng chuẩn chạy núi. Tự nhiên con nghe tiếng niệm Phật ào ào trở lên. Khi cả hồ trường đang ào ào niệm Phật theo tiếng Phật của thầy. Thì con mở mắt ra vẫn nghe. Lạ luôn, từ trước tới giờ không nghe như thế này. Con mới lắc cái đầu vào, tự nhiên có cái lực thét cái đầu con trở lại như thế này. Rồi phải lắc đầu ra, tự nhiên một cái lực kéo bật trở ngược như cái sò. Ngạc nhiên, từ trước tới giờ tôi không có cái chuyện này. Tôi không bao giờ chấp nhận một ảnh hưởng từ bên ngoài hay bên trong để mà điều khiển cái con người của con như thế này. Thì có lần thứ ba con ngoảnh đầu đi và cố về kiềm giữ ở cái trạng thái đó. Thì không có bật trở lại nữa mà tiếng niệm Phật nó tự nhiên nó dứt đi. Và tiếng niệm Phật lạ lắm, nghe như cả hội trường con lớn đang rần rần niệm lên cùng nhau niệm một lượt. Con tưởng là tất cả phạm đạo bữa nay có cái mạng niệm Phật theo niệm Phật thầy. Nhưng mà khi con tỉnh dậy thì tiếng niệm Phật bật hết. Thì qua lại đồng hồ là gần 12 giờ. À, con đưa cười ra ngồi thiền với các bạn, con chỉ sợ với không có lực bên ngoài nó nhập vô mình. Mình sợ mình ra ngoài này mình thiền xong ngủ luôn, không dám trở khí trường. Thành ra con không biết cái chuyện nó xảy ra như thầy.
Đó,
chưa?
Mình đang niệm Phật và an linh trong đó nó đồng thức. Đến giờ tí rồi nó đồng niệm văn chỉnh tu học là đúng.
Dạ như vậy tinh căn
bên trong.
Dạ như vậy là đạt được một cái tu hạ
nào đó. Bây giờ cũng đáng mừng cho con, con sợ là bị...
Sao cố căng, cố công tu mấy giờ, nói một tiếng rồi, tới giờ đó là thức dậy. Tự đúng giờ thì nó không có sai chạy.
Dạ thưa con.
Chịu cộng tác với mình, lớp tu học. Cho nên phải dùng nghiêm luật tu học. Chủ như ông chịu phản ứng, căng lúc trầm, nó đồng tu. Đúng giờ nó bừng sáng ngay.